Trong cuộc sống hàng ngày, không phải chỉ một việc là chúng ta xây chùa, xây nhà, mà tất cả mọi việc chúng ta làm, chúng ta đều phải xuất phát việc đầu tiên, đó là khởi tâm. Bởi vì mình có khởi cái tâm, mà tâm mình là cái cội gốc. Như vậy khi khởi cái tâm đó, chúng ta cần có cái tâm gì? Cái tâm đầu tiên cần có đó là tâm bất hại. Tâm bất hại là tâm gì? Tâm không hề mong muốn làm điều gì có hại cho ai. Đâu phải mình thấy con mình đi học vậy mình đi kiếm chỗ để làm hại con mình nó học không tốt đâu. Đâu phải mình muốn dọn cái tới cái chỗ đó ở để cho mình xấu hơn đâu. Như vậy đầu tiên chúng ta khởi tâm, mà tâm đầu tiên là điều muốn nghĩ tới cái lợi ích cho chung, cho nhiều. Cho nên trong kinh nói, này các thầy, có một người xuất hiện trên thế gian này làm lợi ích cho một người và nhiều người, đó là Đức Phật. Như vậy thì chúng ta hằng ngày mình hãy kiểm lại, mỗi ngày chúng ta khởi cái tâm chúng ta làm một bất cứ một việc gì, đó là chúng ta khởi tâm hại hay bất hại. Khi nào chúng ta thấy rõ ràng chúng ta khởi cái tâm bất hại, ví dụ mình thấy đứa cháu mình mấy tháng nay đi kiếm việc không có, mình biết cái chỗ kia có việc làm, khởi cái tâm gọi cháu mình đi tới đó xin việc làm để cháu mình có việc, vậy thì mình khởi cái tâm giúp đỡ đó là tâm hại hay bất hại? Tâm bất hại. Cho nên việc đầu tiên chúng ta nhớ, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta khởi cái tâm đầu chúng ta làm, đó là phải tâm bất hại. Một pháp sư thuyết pháp cũng phải khởi cái tâm đầu tiên là nói vì lợi ích chứ không nói vì tổn hại. Cho nên việc gì chúng ta nói, chúng ta cũng phải khởi bằng cái tâm nói để làm lợi ích chứ nói không làm tổn hại. Còn nếu mình nói mà mình biết nói ra là gia đình này tan nát, cái nhóm này nó sẽ rã ra, tình bạn kia sẽ tan nát mà mình vẫn nói, mình biết nó hại mà mình vẫn nói, đạo Phật gọi là ác. Chữ ác là gì? Biết nó hại mà vẫn làm, biết nó tổn thương người khác mà chúng ta vẫn nói, thì chữ ác nó có mặt. Như vậy chữ ác không phải là khi nào chúng ta cầm dao giết người gì cả, mà khi nào chúng ta khởi cái tâm muốn nói, muốn làm, muốn suy nghĩ đó, mà mình biết rằng cái điều này sẽ làm tổn hại người khác mà mình vẫn cố tình mình làm, mà thậm chí mình cố tâm mình khởi tâm đó, thì cái này gọi là. Và khi mà một cái tâm mình như vậy rồi đó, thì mình sống một cuộc sống không có nhẹ nhàng, gọi là không có khinh an. Cho nên người mà sống mỗi ngày chúng ta khởi cái tâm thiện, nghĩ cái điều lành, làm một cái việc tốt, thì cái tâm mình nó sao? Nó nhẹ nhàng, nó khinh an. Tại vì mình biết trong tâm mình không có cái xấu. Mà khi mình không có cái xấu rồi á, mình không có nhìn người khác. Cho nên trong kinh dạy á, cái người mà có được một cái thiện tâm như vậy đó, đa phần thấy lỗi mình nhiều hơn thấy lỗi người. Tại vì khi mình thấy cái lỗi của mình mà không thấy lỗi người là không phải là mình cố tình, mà tự nhiên cái nhân nó như vậy thì cái quả nó sao là như vậy. Tại cái tâm mình bất hại cho nên mình thấy ai cũng được hết, tốt hết. Cho nên việc làm gì chúng ta phải để ý cái đó. Khởi cái tâm là cái tâm bất hại, vì bất hại cho nên mới đưa tới việc làm lành thiện được. Còn không thì việc làm đó sẽ có mưu đồ, sẽ có cái mục đích, mục tiêu mà nó không phải là thánh thiện. Mục đích, mục tiêu cũng phải có, tại vì làm một cái việc gì phải có mục tiêu của mình. Cho nên phải lên kế hoạch, phải lên cái kế hoạch khi nào mình làm phần đó phần kia. Quý vị thấy có nhiều cái công trình lớn, người ta đâu đủ khả năng người ta làm lần đâu, hoặc là người ta chưa biết được rằng cái sự hưởng ứng được bao nhiêu người, cho nên người ta sẽ chia cái công trình người ta ra làm mấy phần. Phần thứ nhất xây cái gì trước, phần thứ hai khi nào đến cái kế hoạch thứ hai. Trong gia đình chúng ta cũng vậy, đầu tiên chúng ta lập gia đình. Nhưng nếu chúng thấy chưa, một cặp vợ chồng trẻ thấy chưa đủ khả năng để sanh con, mà cần phải có sự nghiệp vững vàng, cần phải có một cái đời sống an ổn rồi mới sanh con. Đó cũng là một kế hoạch. Để làm gì? Để cuộc sống của mình nó không rơi vào một cái tập khí, một cái thói quen là chúng ta làm mà thiếu sự cân nhắc, suy nghĩ, tính toán để cái công việc đời sống mình tốt hơn. Thậm chí đời chúng ta cũng chia ra những giai đoạn. Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng dạy như thế này: mấy con nhớ hồi còn trẻ học chết bỏ, lớn lên chút làm chết bỏ, già chút tu chết bỏ. Trẻ phải lo học, học xong rồi bồi dưỡng rồi thì lên lớn khôn rồi thì phải lo đi làm. Cho nên cỡ như Pháp Hòa, thầy trụ trì ở đây là bây giờ đang làm gì? Làm chết bỏ. Đang làm chết bỏ. Tại vì sao? Tại vì con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nhưng mà chí phàm phu thì tự lực khó thành. Cho nên hôm nay thỉnh người này người kia tới mời đại chúng ta gì? Cầu chư vị từ bi giúp đỡ. Nhưng mà nếu có trên có chư Tôn Đức, nếu mà nói trên nữa, trên có chư Phật, giữa có chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni, dưới có Phật tử gần xa thiện tín. Đây là ba cấp chính quyền. Chư Phật, chư Tăng và Phật tử. Thì khi mà các vị hộ trì mình làm thì ở nhà mình cũng vậy. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa bắt đầu gánh vác công việc Phật sự ở tại chú xứ khi Pháp Hòa 17 tuổi. 17 tuổi thôi là bắt đầu phải gánh vác bao nhiêu là cái trọng trách. Mặc dù sư phụ mình vẫn ở cái cương vị là trụ trì, nhưng mà thật sự tất cả những công việc là do Pháp Hòa điều hành có làm hết. Nhưng mà mình biết trên mình có một vị thầy đang ngồi đó, và mình rất yên tâm khi mình làm việc. Tại vì bất cứ việc gì mình làm, mình đều trình lên trên. Hôm nay con định là Phật Đản năm nay tổ chức ngày đó, và bây giờ con soạn cái văn bản như vậy, thầy xem có được không. Hồi nhỏ Pháp Hòa là sa di, tất cả những cái văn bản thông báo Vu Lan, Phật Đản, Tết Pháp Hòa làm. Nhưng mà làm xong rồi trình lên thầy mình, xem thầy mình có chấp nhận, có đồng ý cái cách mình trình bày như vậy không. Rồi sau này càng lớn lên thì thầy đã thấy được rằng mình đủ cái khôn lớn, cái trưởng thành thì thầy mới giao. Nhưng mà ngay cả bây giờ thầy vẫn còn đó, mặc dù giờ thầy giống như là nghỉ hưu vậy. Nhưng mà Pháp Hòa rất yên lòng là trên mình còn có một bậc trưởng tượng ở đó để nhìn xuống và để chứng minh cho việc của mình làm. Và ngoài công việc Phật sự lặt vặt thôi, chứ công trình gì lớn đều phải trình. Mặc dù các ngài không có nói gì hết, nhưng mà chứng minh biết thì cũng như vậy. Cho nên mỗi lần quý vị thấy Pháp Hòa lên mà pháp thoại, mà chỗ nào có bàn Phật là Pháp Hòa đứng nhìn Phật một chút rồi xá Phật. Quý vị biết Pháp Hòa nói gì với Phật: con xin Phật gia hộ cho con có đủ khả năng để truyền tải những gì để mà hợp với Phật tử, cho các vị nương vào đó các vị tu. Tại vì mục đích của mình nói để người ta hiểu, mà hiểu thì người ta ứng dụng được. Bây giờ mình nói cái người ta không hiểu sao? Cho nên nói cái gì người ta hiểu được là tốt. Vậy mình làm việc gì mà lợi ích cho người là tốt. Có ai mà muốn nấu ăn mà không ăn được không? Muốn nấu ăn là phải nấu cho ta ăn được, phải không? Cho nên vì vậy, cho nên chúng ta nấu, chúng ta phải nhìn cái số người tham dự. Chúng ta phải biết rằng chúng ta nấu cho đương cơ là ai. Pháp thoại cũng thế. Lên pháp thoại nói chuyện phải biết người mà chúng ta sẽ đối diện, sẽ nói là ai, để chúng ta nói cái gì mà nó đủ cái tầm để người ta có thể hiểu được. Cái microphone này nếu mà mở to quá thì nó rú ré lên, nghe không được. Mở nhỏ quá thì người ta không nghe. Mở vừa chừng, mở vừa chừng, nhưng mà cái âm ba của Pháp Hòa cũng phải ráng dặn lên chút. chứ nói rù rì thì cái này nó cũng chẳng nghe được. Cho nên như vậy thì cái vật bên ngoài nó cũng phải phối hợp với bản thân chúng ta, cuộc sống cũng như thế. Như vậy thì thiên thời, thiên thời là thời gian tốt, nhưng cũng phải phối hợp với mình. Thí dụ nói hôm nay thứ sáu tốt, nhưng mà phải lựa giờ tốt nữa. Lựa giờ nào mà người ta đi làm về, phải không? Chứ nếu mà làm hồi 9 giờ sáng chắc phân nửa rạp. Như vậy thì thiên thời là chúng ta phải biết rằng thời điểm nó đúng lúc, đúng như thế nào để nó đúng hợp với mình là một yếu tố thôi, nhưng mà quần chúng, mọi người nữa. Cho nên trong gia đình cũng vậy, mình làm một cái việc điều, cái việc gì đó mình thích rồi đó, nhưng không phải chỉ mình thích mà đủ, mà phải người trong nhà mình cũng cùng cái thích với mình. Cho nên mình đi coi nhà phải đi coi chung. Một người coi rồi, thích rồi, dẫn người khác tới, chưa chắc người ta thích. Và người ta sẽ có những cái thấy mà mình không thấy. Tại vì mình thích quá, cho nên mình thích cái mình thấy. Vì mình thấy cái mình thích cho nên mình thích, mà mình không thấy cái những cái khía cạnh khác mà có thể nó sẽ không có lợi cho mình về sau. Phải vậy không? Ví dụ mình vô cái nhà đó, mình thấy nhà đó mình thích quá đi, nhưng mình quên rằng nó ở một cái nơi ồn ào quá. Có thể là ngay cái trụ điện, điện cao thế không tốt cho sức khỏe, hay là nó ở một cái chỗ đó không thuận lợi để mà đi làm, để đi học, vân vân. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn. Nhưng mà thiên thời không có nghĩa là cứ chọn thời nào cũng được. Ô, giờ đó tôi được á, giờ đó tôi nghỉ. Tôi nghĩ mà người khác có nghĩ không? Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cho nên việc làm của chúng ta, đây là cách Phật dạy, không phải một mình vui, mà mình phải làm sao để mọi người cùng thuận lợi. Rồi bây giờ Pháp Hòa bày đại chúng một cách nghĩ khác. Có thể mình nó làm cho mình nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Ví dụ gặp một cái lúc tai ương nó xảy ra, nhưng mà với cái người có cái nhìn sâu sắc, cái tai ương ngay lúc này không chừng cũng là cái thiên thời. Sao vậy? Không có thể lúc này mình chưa tỉnh thức, mình chưa tỉnh thức. Pháp Hòa ví dụ á, có rất nhiều lần mình đi một công việc gì đó, tự nhiên ra tới cửa cái bị trở ngại quay vô. Nhưng mà không ngờ cái lúc mà nó cản trở mình, bực bội mình phải ở nhà đó, thì ra 5-10 phút sau ở khu vực đó xảy ra một khủng bố gây tai nạn. May không? Hồi nãy mình rất là bực bội, mình phải bị trễ, ở lại không kịp cái chuyến đó. Nhưng mà nhờ như vậy mà mình không rơi vào cái tai nạn. Cho nên thiên thời nó có hai cách nhìn. Mình nghĩ cái thường là cái gì mà nó thuận là tốt, nhưng mà đôi khi trong cuộc đời mình, những giây phút nào nó xảy ra những biến cố, những bất trắc, có thể giây phút đó đúng lúc để chúng ta tỉnh thức giác ngộ. Cũng giống như thời Đức Phật đó, khi Ngài còn là Thái tử đó, Ngài có xin với vua cha là đi dạo bốn cửa thành. Thì khi mà vua Tịnh Phạn mà nghe như vậy đó, là dẹp hết tất cả những cái sự mà nghèo đói trong thành, vì không muốn Thái tử thấy. Cho nên là quý vị thấy cả một cái kinh thành như vậy, làm gì không có người nghèo, làm gì không có những mảnh đời bất hạnh. Vậy mà vua Tịnh Phạn ra lệnh là phải dẹp hết những cái hình ảnh đó, không để cho Thái tử thấy. Tại vì ông vua Tịnh Phạn bị ám ảnh bởi lời tiên tri của ông tiên A Tư Đà, là ông Thái tử này nếu mà làm vua sẽ là một vị vua gọi là tuyệt vời trong các vị vua, là chuyển luân thánh vua. Còn nếu như mà vị này mà có cái tu một cái đi đến con đường đạo lý đạo đức á, thì đây là một người gọi là một vị thầy cao cả. Cho nên cuối cùng ông vua Tịnh Phạn rất là sợ Thái tử đi tù, ngoài xây ra bốn cung điện xuân hạ thu đông cho Thái tử hưởng thụ, thì lúc đó Thái tử xin đi dạo bốn cửa thành thì vua Tịnh Phạn biểu dẹp hết. Nhưng mà lạ thay, Khi mà Ngài đến cửa thành phía này, Ngài thấy một người già, Ngài thấy một người bệnh, Ngài thấy một người chết, và Ngài thấy một ông thầy tu. Như vậy thì khi Ngài thấy già là điều hình ảnh đó là hình ảnh vô tịnh phản, không bao giờ muốn thấy tự thấy. Nhưng mà đúng thiên thời. Thiên thời là phải tự thấy cái cảnh khổ của già, của bệnh, của chết, ba cái cảnh khổ đó. Nhưng cuối cùng lại gặp một vị tu. Quý vị thấy hai hình ảnh không? Một cái hình ảnh, ba cái hình ảnh đầu tiên là cái bản chất thật của cuộc đời. Nhưng không có nghĩa là con người chỉ có sanh già bệnh chết. Ở nơi con người ngoài chi phối của sanh già bệnh chết, con người còn có thể làm một việc nữa, đó là trở thành một người tu tập, vượt được cái khổ lụy của già, của bệnh, của chết. Quý thầy đi tu có già không? Có bệnh không? Có chết không? Nhưng mà có khổ gì già, bệnh, chết không? Không có khổ. Không phải là không khổ, nhưng mà không có khổ too much. Không có đáp khổ. Nghĩa là không có khổ đến mức như vậy. Chứ không phải là không khổ. Nhưng mà gì? Vừa cái khổ đó vừa lên, nhận ra liền. Mình nhận ra liền rằng đây là sự thật. Thì ngay cái giây phút đó, mình chuyển hóa cái khổ của cái già. Nó vẫn già, nhưng không để cho cái già nó làm mình hai thứ khổ. Già là khổ rồi, không chấp nhận già là cái khổ thứ hai. Cho nên Đức Phật mình chỉ cho chúng ta một cái pháp tu thiền, gọi là tu quán. Nhưng mà thưa đại chúng, chúng ta quán chiều xuôi, tức là quán theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tức là nói tốt đó. Ồ, đây là thời điểm tốt nè, đây là địa điểm tốt nè. Địa điểm này tốt quá chừng, ngay mặt tiền, phải không? Địa lợi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta phải rơi vào một cái chỗ mà chúng ta cho là cái chỗ này không tốt. Nhưng mà chưa chắc nhiều khi vậy sống tốt. Thí dụ như Pháp Hòa hay nói chỗ Pháp Hòa ở đúng là khỉ ho cò gáy. Nhưng mà mình nói thôi, chứ nhiều khi vậy mà tốt là sao? Không có gì để mình phải suy nghĩ đi đâu chơi, không có suy nghĩ gì nữa. Cho nên có những người thanh niên á, người ta muốn để dành tiền á, người ta lên những cái vùng mà hẻo lắm, ở chỗ đó có việc làm, làm có tiền mà không có chỗ chơi. Nhờ vậy người ta để dành tiền, người ta mua được nhà, giúp được gia đình. Tại người ta biết, người ta biết cái tật của người ta là nhiều khi cũng ham vui. Ở chỗ nào mà có đông người rủ rê, có chỗ đi chơi thì mình sẽ bị lôi kéo. Thôi mình rút về cái chỗ nào đó mà không còn ai. Đối với cái người mà người khác ta nhìn, đây không phải là địa lợi. Nhưng mà đối với mình muốn chuyển hóa thì đây là địa lợi. Cũng giống như người tu, người khác nhìn người tu, sao thầy lại còn trẻ, tóc còn xanh, lại đi tìm cái lạc thú phi thời như thế. Tại vì đối với người ta sao? Còn trẻ, còn phải ăn chơi, phải thế này thế kia. Tự nhiên còn trẻ vậy bỏ đi hết trơn. Thì người ta đặt câu hỏi gì đó. Có một thiên nữ hỏi một vị thầy tu: thầy còn trẻ, thầy còn đáng lý giờ này thầy phải xông nước hương thơm, ăn mặc đẹp đẽ đi đi chơi, tại sao thầy quay lưng lại với cuộc đời như thế? Tại sao lại thầy đi bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Phi thời là gì? Không có đúng lúc. Tại vì họ nghĩ chuyện tu hành là tuổi nào? Tuổi già. Còn còn trẻ đi tu là không có đúng lúc. Trẻ là phải chơi. Nhưng mà đó là tại người ta nghĩ theo cái chiều xuôi theo thế gian vậy. Còn mình nghĩ ngược lại, đợi tới già mà tu biết gì nữa mà tu, còn sức gì nữa mà tu. Ngồi thiền thì ngồi không nổi, niệm Phật thì cầm chuỗi mới con chút nó mỏi quá nó rớt chuỗi. Chưa nói là mệt mỏi của thân thể nữa. Nhưng mà người trẻ thì ta nghĩ sao? Đã tu thì tu lúc trẻ để gì? Để mình còn tu tập được cho chính mình mà còn làm lợi ích cho người khác. Cho nên Pháp Hòa nói thưa như vậy á, để đại chúng có một cái nhìn. Chúng ta phải quán. Quán là nhiều khi cuộc đời ta quán xuôi này, Nhưng mà người tu á, chúng ta phải có nhiều cái cách quán khác nhau, quán xuôi, quán ngược và thậm chí quán ngang. Ví dụ như trong thập nhị nhân duyên, người ta nói do vô minh mà con người đưa đến khổ đau. Rồi bây giờ nói là chúng sanh do vô minh, con người là do vô minh. Nhưng đạo Phật, Đức Phật không có biểu, Đức Phật chỉ cái vô minh nhưng mà không để cho mình phải sống ở trong cái vô minh. Người tu là phải cố gắng vượt nó. Như vậy chúng ta nhận ra vô minh để làm gì? Để tu, để có minh. Mà mình nhận ra vô minh là mình minh rồi. Cho nên người nào mà nhận ra cái khổ thì giảm khổ. Người nào nhận ra được cái khổ là giảm khổ. Thí dụ như bữa nào mình rơi một cái hoàn cảnh khó đau, mình nói trời ơi trời, tại sao tôi phải rơi vào cái hoàn cảnh này? Thì mình nghĩ lại, không rơi vào hoàn cảnh này làm sao mình tỉnh thức giác ngộ. Thì ngay giây phút đó, cái hoàn cảnh đó mình không thấy nó là cái khổ nữa, mà đúng cảnh để mình tu. Cho nên nhờ cái khổ mà chúng ta biết duyên tu. Cho nên nhiều khi địa lợi, nhiều khi chỗ bí hiểm lại là cái chỗ an toàn. Quý vị thấy người ta hay cất đồ dâu ăn cắp không? Coi phim Tàu á, đi giặt người kẻ thù mà kiếm mình để giết, cái tự nhiên mình chui là cái nhà mình ở. Trời ơi, sao chui vậy? Chỗ nào nguy hiểm nhất nghĩa là chỗ đó an toàn nhất. Như vậy thì đối với mình chỗ này nguy hiểm, nhưng mà đối với người ta ẩn trú thì sao? Đây là địa lợi. Cho cái hoàn cảnh mà khổ, nhiều khi chúng ta phải thấy rằng nhờ khổ vậy mình mới tu. Nhờ mình rơi vào một cái chỗ khổ đau như vậy, cho nên mình mới nghĩ đến cái cách để làm sao chúng ta vượt khổ. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa đưa ra cái hình ảnh tịnh độ. Tịnh độ để nó đối ngược lại gì? Quế độ. Cõi này là cõi uế độ. Bây giờ nếu như mà mình không có tịnh độ thì người ta không có cái tâm chí hướng cao thượng. Cho nên đặt nói ra có tịnh độ để chi? Anh khổ quá cõi này phải không? Ráng tu đi, ráng đưa cái tâm trí mình vượt lên, một ngày nào đó con sẽ vãng sanh tịnh độ. Vì nhờ đặt cái cõi tịnh độ đó cho nên mình chấp nhận, ráng tu tập. Cõi đời này là cõi tạm, có một cõi không có tạm. Như vậy thì quý vị nhớ, khi mình gửi một cái danh sách cầu an thì đừng, mình phải, mình cái này không phải là mình nghĩ chuyện xui, nhưng mà nó giúp cho mình rằng mình gửi danh sách cầu an là danh sách này là danh sách tạm. Thí dụ mẹ mình năm nay 98 tuổi lên chùa gửi danh sách cầu an, nhưng mình biết rằng mẹ mình có ngày sẽ sang qua bên danh sách cầu siêu. Danh sách cầu an là tạm, danh sách cầu siêu mới mãi mãi. Ngày nào mình còn đi chùa, danh sách cầu siêu còn hoài. Còn danh sách cầu an đổi miết. Tại vì sao? Có tám mà. Đó cũng là một cách cho mình quán chiếu. Xin phép đại chúng, nhiều khi mình nhìn như sáng mình ngủ dậy, mình đi làm phải làm đẹp, chuyện đương nhiên. Nhưng mà trong khi mình làm đẹp á, làm kỹ lắm, nhưng mà cuối cùng tối cũng tìm về cách tẩy. Như vậy rõ ràng chúng ta đã chấp nhận sự vô thường. Không ai để mặt mày son phấn như vậy mà đi ngủ cả. Phải rửa nó đi để mình trở về cái nguyên thủy của mình. Còn cái kia chỉ là mặt nổi thôi. Đó là cái hình ảnh vô thường. Cho nên bên truyền thống Tây Tạng á, người ta có một cái phương pháp gọi là lập mạng Đà La, là bằng cát. Người ta tổ chức một cái lễ gọi là lấy cái cát màu, màu xanh, cát tất cả các màu, lập thành một cái mạng Đà La rất là đẹp. Có thể công trình đó kéo dài cả tháng trời mới xong. Nhưng mà sau khi hoàn tất một cái mạng Đà La đẹp như vậy rồi đó, bắt đầu người ta làm cái lễ xóa mạng Đà La. Vậy thì xóa mạng Đà La để biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho vô thường. Anh đã dày công, cố gắng tỉ mỉ làm một cái đẹp thật là đẹp, nhưng anh cũng phải thấu rằng cái đẹp này nó không tồn tại, mà thủy chung anh phải đi vào cái chỗ của cái vô thường. mình còn trẻ đó, cái da mình đó, nó bóng bẩy lắm. Nhưng mà càng về già thì cái da mình nó càng khô, nó không như còn người còn trẻ. Người còn trẻ không, con nít đó, nó đâu có cần son phấn gì đâu mà da nó vẫn mịn màng đẹp. Nhưng càng lớn tuổi rồi khác. Cho nên càng lớn tuổi rồi không có rửa mặt bằng nước nóng nữa, mà rửa mặt bằng nước mát để nó dưỡng da. Đây là mình nói ví dụ vậy để cho chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta, chúng ta biết từng cái thời điểm, lúc nào là thiên thời, lúc nào là địa lợi. Và địa lợi chưa chắc chỗ nào tốt cũng là địa lợi. Nhiều khi mình ở một cái chỗ hiểm trở nhưng mà cũng là một cái tốt, tại vì nhờ vậy yên thân, không có phiền muộn. Thí dụ như mình sống một người không ai biết mình là ai cũng tốt, để chi khỏi phải phiền hà gì đó. Muốn đi đâu đi, muốn ăn gì ăn, không phải bị bất cứ một cái ràng buộc nào. Cho nên người mà người ta có danh vọng, có tiếng tăm trong xã hội, người ta cũng có cái giá của người ta phải trả chứ. Thì người ta không còn một sự tự do bình thường của con người nữa. Cho nên ở đây, trên nguyên tắc nhìn nhận cuộc sống, mình làm việc gì cũng phải tìm cách đúng lúc để mà làm. Địa điểm đó, nơi chốn đó tốt để mà làm, và lòng người cũng cùng chung với nhau mà làm. Thí dụ như là lúc mà Đức Phật thâu nhận đệ tử, cũng phải đúng lúc ngài mới nhận. Tại sao? Tại vì đúng giây phút đó, đúng con người đó, mình khai thị nó mới có kết quả tốt. Cho nên thí dụ như bà Mahabhasabade, tức là kế mẫu của Đức Phật, khi mà đi vào trong giáo đoàn xin đi xuất gia, Đức Phật đâu có nhận. Và khi đó bà cùng 500 người cung nữ đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ đến nơi Đức Phật đang trú ngụ, đi mà chân gọi là chảy máu, tại vì các ngài lúc đó là cởi giày dép, không đi giày dép, nó đi chân không, quấn y như một vị khất sĩ. Thì đến đó xin xuất gia, Đức Phật không nhận. Nhưng mà ngài đang ba lần vô sinh, bắt đầu ngài hỏi ý ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi ý ngài Mục Kiền Liên, các vị đệ tử lớn, các ngài cũng đồng ý. Như vậy đứng trên nguyên tắc, Đức Phật có quyền quyết định không? Có không? Nhưng mà tại sao ngài phải hỏi đệ tử mình? Để chi? Để thể hiện cái nhân hòa. Trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc chúng ta đủ quyền đó, nhưng mà nếu chúng ta cứ dụng quyền như vậy đó, thì người ta sẽ cho là mình gì? Lạm quyền chứ không phải là dụng quyền. Mà chúng ta có quyền mà chúng ta vẫn rải cái quyền đó đến cho mọi người, để người ta có cái thấy chung. Và đây là cái cách sống của một cái đoàn thể, đây là cách sống của một đoàn thể, một gia đình. Hồi mình độc thân, mình quyết định cái gì đó là quyết định cho đời mình, cho cá nhân mình. Nhưng khi mình đã có gia đình, có con, chúng ta nên bàn thảo với nhau. Tại vì ai cũng muốn cho con mình tốt, nhưng mà có thể mình thấy ở cái mặt này mà mình chưa thấy mặt kia. Và bốn con mắt thấy thì nó vẫn tốt hơn hai con, và hai cái đầu, hai cái bộ óc nó vẫn tốt hơn. Cho nên trong đời sống gia đình, chúng ta xây dựng hạnh phúc nhưng chưa đủ đâu, chúng ta phải giữ gìn hạnh phúc. Tại vì xây thì lâu, phải không? Xây thì lâu, mà giữ nó là một quá trình, còn đập đổ nó thì rất mau nhanh. Đó, cái mạng Đà La có thể mất cả tháng trời để mà làm, nhưng chỉ cần một buổi chừng 10 phút, 15 phút xóa cái mạng Đà La đó, đơn giản. Chúng ta muốn xây dựng một cái tòa nhà cao lâu lắm, phải xây từ một cái nền móng lên cho tới các tầng nhà. Nhưng muốn đập đổ nó, muốn tháo bỏ nó, đơn giản và dễ dàng. Cho nên từ đó chúng ta phải nhắc nhở mình rằng đời sống của chúng ta ai cũng muốn xây dựng, Nhưng đừng chỉ xây dựng mà thiếu phần giữ gìn. Vì không giữ gìn thì nó sẽ mau hư, nó sẽ mau thay đổi thì nó sẽ hư sập. Đời chúng ta cũng vậy. Chúng ta lập gia đình, chúng ta phải giữ gia đình, đã không? Để chúng ta duy trì cái mái gia đình đó. Người tu, tại sao sau khi cạo đầu được đi tu rồi, nếu trên nguyên tắc là đó, trở thành thầy tu rồi đó, nhưng nếu thử thời bây giờ bỏ lơi thời khóa, không ngồi thiền, không tụng kinh, không học kinh đấy, thì đời tu này nó ra gì đâu. Bất quá nó chỉ có tướng của một cái người cạo đầu, mặc áo, nhưng mà thực chất nó không có một cái gì của bản chất của người tu đó, đâu có được. Cho nên nếu như ai đó tự thương đời của mình, tự mình quyết định đi tu và thương cuộc đời tu của mình, thì phải nỗ lực, phải cố gắng, phải giữ cái đời tu mình bằng thời khóa tụng kinh niệm Phật, bằng những buổi ngồi thiền, bằng những cái buổi học pháp của mình. Vì đó là nó bồi dưỡng, nó làm cho cái công trình xây dựng một cuộc sống tu hành của mình đó, nó vững chắc. Thí dụ ngay cả các vị là Phật tử, nếu mình là một Phật tử tại gia, chỉ quy y Tam Bảo có pháp danh rồi xong, không có nghe pháp, không học gì hết, thì biết Phật dạy cái gì? Người ta hỏi tới mình không biết gì hết, thì đó là một cái điều thiếu sót. Cho nên mình muốn biết thì phải học. Cho nên các tổ vừa thường dạy, đa nghi thì đa ngộ. Mình thắc mắc chừng nào thì mình giải ngộ chừng đấy. Ví dụ mình nói, ủa tại sao đi chùa có người thắp một cây nhang, có người thắp ba cây, vậy thì thắp ba cây trúng hay là một cây trúng? Mình hỏi quý thầy sẽ giải thích cho mình nghe tại sao ba cây nhang, và trong trường hợp nào chỉ thắp một cây nhang. Đó, một cái đơn giản đó. Rồi có nhiều Phật tử cũng thắc mắc, con thấy có người lại Phật mở tay, có người lật xuống, vậy mở hay lật? Nó thôi trung đạo đi, cái lật cái mở. Giống như xin keo vậy đó. Cầm hai đồng tiền dục lên cái lật cái úp về Phật chứng. Cho nên chư tăng chư ni ở trong chùa là những người mình đến mình học pháp. Mình không phải chỉ đến chỉ để phục vụ cúng dường, mà mình đến còn để học pháp. Mình ủng hộ thì mình các ngày phải cúng dường mình là cái pháp thí chứ. Cho nên mình phải đến mình học hỏi. Cho nên mình chỉ đừng có xây dựng. Có nhiều người lớn lên cũng xây dựng gia đình vậy đó, lập gia đình hay là xây dựng gia đình, nhưng mà thật sự không biết cách giữ gia đình. Cái nói năng của mình chưa chuyển hóa, cái hành xử của mình chưa chuyển hóa, thì bảo đảm cái hạnh phúc này nó không lâu. Tại vì mình biết rằng mình bây giờ sống với người thứ hai, mà người thứ hai đó tấm tình không có giống mình, nó sẽ rất khác. Đó là chưa, ngay cả người Việt với người Việt mà còn khác, thì chưa nói là người Việt với một cái người nước ngoài được khác nữa. Cho nên nếu mà chúng ta không mở ra để chúng ta chuyển làm sao nhân hòa, hai người không có hòa nhưng mà giờ thương nhau quá, ráng làm sao cho nhân hòa. Xây cái gia đình để không biết có đúng không, không biết đúng lúc chưa, lỡ rồi thôi ráng mà thiên thời. Đã cưới rồi còn hỏi không biết có đúng không. Cho nên mấy Phật tử á, mua nhà xong hay lên hỏi Pháp Hòa coi dùm cái hướng nhà tốt xấu. Pháp Hòa hỏi mua chưa, nói dạ mua rồi khỏi coi. Bây giờ Pháp Hòa thí dụ coi mà lỡ, nếu mà nói cái chỗ đó xấu, không lẽ quý vị đổi nhà trước khi đi mua không hỏi đi, mua rồi hỏi tốt không, dọn vô ở rồi hỏi thầy coi ngày con dọn nhà tốt không. Có hỏi dọn chưa, nó dọn rồi. Dọn rồi khỏi coi, ở là tốt rồi. Nhưng mà thật sự cho dù mình có coi ngày, coi giờ, coi tháng, nhưng mà giờ tháng đó nó chỉ tốt phần, nó an tâm mình phần, 8 phần còn lại là do mình. Bây giờ nếu mà ngày giờ tốt mà mình sống muốn nói giờ nào nói, muốn nói gì nói, mà không lựa giờ nào để nói, lúc nào để nói cái gì, thì bảo đảm cái gia đình này mùng 3, mùng 7 đó, nó có sàn, có sảy cũng tới mùng 10. phải không? Cho nên coi ngày coi tháng không có xấu, cái đó là tín ngưỡng của mình. Nhưng mà nhớ rằng cái đó chỉ là một phần để cho mình yên tâm là mình đã chọn được một cái ngày tốt. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có sống để ứng hợp được cái tốt đó không. Ngày tốt rồi mà mình sống không tốt thì ngày tốt này nó làm sao nó kết hợp được với mình. Cho nên nhiều khi đất là địa lợi nhưng không biết sử dụng, đất cũng thành bất lợi. Tiền thì có lợi đó, nhưng mà không biết sử dụng tiền thì tiền cũng trở thành bất lợi. Cho nên tại sao những nhà tỷ phú không để tài sản lại cho con nhiều? Tại vì họ biết con họ mà có tiền nhiều thì bất lợi cho con họ. Cho nên họ không muốn hại đời con họ khi nó đó quá nhiều tiền. Tiền là có phước, nhưng đại chúng nhớ đó là phước vật chứ không phải là phước trí. Chúng ta có hai loại phước: có nhà ở, có tiền của, vân vân. Đó chỉ là cái phước vật thôi. Còn chúng ta phải có một phước trí để sử dụng cái phước vật. Tại vì nếu mình có của mà không biết xài thì nó uổng đi. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình có một cái dây chuyền rất là đẹp, nhưng mình không biết cách mang cái dây chuyền đó. Nó đeo cổ mà đeo chân. Như vậy thì mình có của mà không biết cách sử dụng thì cũng đâu có được. Cho nên có tiền là phước, nhưng mà đó là phước vật. Có một cái phước nữa gọi là phước trí. Mà người mà đủ hai cái phước đó thì người đó cuộc sống mới tốt. Cho nên mình á, khởi tâm rồi thì phải thực hiện, phải không? Cho nên mình mới có lễ động thổ. Thổ là đất, thổ là đất. Mà chúng ta chạm vào đất nghĩa là chúng ta bắt đầu một công trình xây dựng. Như vậy chúng ta khởi tâm, chúng ta phải động tâm. Động này không có nghĩa là chúng ta bị khuynh động, bị chao động, mà chúng ta rung động. Chúng ta làm một công việc mà chúng ta vượt tất cả mọi cái bình thường. Cho nên chỗ của Đức Phật chúng ta thường gọi là tứ động tâm. Ủa tu mà tại sao đã động tâm? Vì chữ động này nó không có nghĩa xấu. Chữ động là mình đến đó, mình nhận được một sự cảm xúc. Như vậy thì đời sống chúng ta, nếu chúng ta không có động, không có khởi động cái tâm, thì chúng ta sẽ không khởi động qua cái hành động của mình. Cho nên ai muốn làm điều gì cho người thân mình tốt, khởi tâm. Nhưng cũng phải quán chiếu con người, thời điểm và sự việc mình làm. Và đã khi thấy được tốt rồi thì chúng ta cứ tiếp tục khởi cái tâm mà chúng ta làm. Cho nên chữ động thổ nó có nghĩa là mình đến mình lấy cái xẻng hay cái gì đó mình chạm xuống đất để mà tuyên bố đây là lúc chúng ta khởi công một công trình. Thì cũng như thế, chúng ta cũng sẽ động cái tâm mình để đưa lên một cái ý tưởng, cái sự việc để cho nó thành tựu. Tại vì nếu mình khởi tâm mà để trong lòng thì ai biết, cho nên phải khởi xướng. Mà đã khởi xướng thì phải khởi công, mà khởi công thì phải động thổ. Hiểu ý không? Khởi công thì phải động thổ, nghĩa là chúng ta đã khởi cái công thì phải ra tay. Nhà Phật dùng một cái từ rất là sắc á, hạ thủ công phu. Nói trời ơi, bữa nay thầy đó nhập thất rồi. Để làm gì? Để hạ thủ công phu, nghĩa là buông tay xuống để đi vào cái con đường tu tập. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm thầy trụ trì ở đây, theo lời cho phép của thầy được về đây để thăm đại chúng và sinh hoạt với đại chúng nhân cái ngày lễ khởi công động thổ. Thì Pháp Hòa cũng xin chia sẻ với các vị ba việc trong cuộc sống mà chúng ta thường chờ đợi, đó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng mà nhớ nó không phải chỉ ở cái mặt chiều xuôi, phải tập nhìn. Có đôi lúc chúng ta rơi vào cảnh khổ, dường như không phải địa lợi, dường như không phải thiên thời, nhưng không chắc đâu. Nhiều khi nhờ vậy mà chí hướng mình đã vượt bậc, mình có sức mạnh hơn, mình linh động hơn, mình dễ thương hơn. Nhiều khi cuộc sống này nó cho mình một cái khổ đau rơi xuống, tự nhiên ngồi dậy không dám hó hé gì nữa hết, sống bắt đầu dễ thương hơn. Cái đó nó, ủa sao lúc này nó có chạm dây không? Nó dạt không, anh đó không có chạm dây, nhưng mà anh đã chạm cái tâm. Tâm anh đã được chạm rằng ở đời này mình giỏi có người giỏi hơn, mình hay có người hay hơn, và đừng bao giờ tự khoe khoang, tự bằng lòng rằng tôi không bao giờ khổ, mà phải biết rằng tôi chưa khổ thôi. Bây giờ anh chưa khổ thôi, ví dụ như thế. Trời ơi, thấy mấy bác chưa? Đi chậm chạp muốn chết là tôi đi nhanh nhanh phải không? Chưa, tại con chưa tới giờ đó con. Không, chưa tới giờ đó con, tới giờ rồi con chậm hơn bác nữa. Hiểu ý không? Thành tự nhớ rằng khi mình còn khỏe, mình đi nhanh hơn một người già không có nghĩa là ngày đó không tới với mình. Cho nên không dám nói những lời khinh suất khi việc đó chúng ta chưa chạm. Hiểu ý mà nói không? Thành tự được như vậy thì chúng ta là người mở trí, mở tâm và mở ra một cái lối sống cho chúng ta. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ ở đây có mấy câu hỏi, chắc Pháp Hòa chỉ trả lời một hoặc hai, thì để dành lại cho những ngày tới. Tại vì thứ nhất là bây giờ trời cũng tối rồi, không, thiên thời rồi. Thưa đại chúng, trước đó Pháp Hòa xin đọc một bài thơ của một bạn trẻ, làm một bài thơ này để tặng. Pháp Hòa muốn đọc để như một lời tri ân, cảm ơn bạn trẻ này đã viết nên một cái lời thơ như thế này. Tướng hảo quang minh, nụ cười hiền, lời nói êm dịu thấm nhân tâm, cổ kim kinh điển đều thông suốt, giảng pháp gieo duyên khắp mọi miền. Đại chúng lắng nghe lòng hoan hỷ, cười rồi lại thấu lý nhân sinh. Đạo không xa rời ngay thực tại, thấy đạo trong đời tỉnh chim bao. Ân thầy khai thị con ghi nhớ, nguyện cầu tâm bảo rải từ bi. Tâm thầy an lạc thân khỏe mạnh, con đường hoằng pháp mãi dài lâu. Đệ tử Chí Minh. Cảm ơn Phật tử Chí Minh. Bây giờ trong này có một câu hỏi. Cho con hỏi, khi mình chép kinh Phật, mình không thể nhớ và thuộc lầu hết kinh đó, liệu mình có nhận công đức từ việc chép kinh không? Thưa đại chúng, không có một cái điều lệ nào đặt ra là mình chép kinh mình phải thuộc cả. Tại sao chúng ta có một cái phương pháp chép kinh? Chép kinh cũng là một phương pháp thiền, một phương pháp định tâm. Tức là mình mở cuốn tập ra, mình mở một cuốn kinh, mình đọc cái lời kinh đó, rồi sau đó mình chép lại. Thì trong quá trình mình chép là mình nắn nót cái nét chữ của mình, chép đừng có chép ẩu. Vì không, cái đây không phải là chúng ta chép bao nhanh để mà có cái điểm, cái phước gì. Vì vậy cho nên phải nắn nót cái nét chữ mình viết cho nó đẹp. Và mỗi khi chúng ta đọc xong lời kinh, chúng ta chép lại. Rồi nhờ chép như vậy cho nên mình định được cái tâm. Tâm mình không nghĩ chuyện khác, lo focus chú vào cái chuyện đó. Và lâu ngày, có khi chúng ta chép xong, chúng ta hiểu được những đoạn kinh đó, những lời kinh đó mà không cần phải nhớ thuộc lầu gì cả. Cái quan trọng là chúng ta chép trong cái chánh niệm, mà để chúng ta thực tập cái thiền tịnh đó trong khi chúng ta chép kinh. Cho nên công đức vẫn có ở cái chỗ là chúng ta đã nhận được cái ý kinh, lời kinh và viết nắn nót cái nét chữ của mình. Điều thứ hai, khi con làm việc thiện hay công quả để hồi hướng công đức cho ông bà đã mất, nhưng vì những nghiệp lực khi còn sống ông bà con tạo ra và dựa theo đó mà họ đã tái sinh cõi khác hoặc nhập luân hồi, vậy lúc con hồi hướng công đức cho ông bà thì họ có nhận được không? Hiểu ý không? Tức là thí dụ như lỡ ông bà con đi tái sinh mất tiêu rồi, con đây con cứ làm hoài, hồi hướng hoài rồi có nhận được không? Sao không nhận được? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ mình sống ở nước ngoài, giờ người thân mình có thể chuyển đồ cho mình được không? Được. Rồi chẳng những bây giờ trong kinh dạy á, dù bất cứ mình sanh ở cõi nào, nhưng mà người thân đó vẫn nghĩ tới mình, chuyển cái phần phước đó mình vẫn tiếp nhận được như thường. Tại vì sao? Vì người thân đó họ nghĩ tới mình và họ chuyển đến. Mình ở đâu người ta cũng có một cái gì. Cái phước đó nó không phải như mình nghĩ là phải có địa chỉ để mà gửi, mà nó là một cái tâm linh. Và bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa đi, nhiều khi Pháp Hòa đi Mỹ, cái thì Phật tử muốn gửi cho Pháp Hòa chai dầu, mà giờ gửi Canada xa quá, họ coi cái lịch giảng á, họ biết Pháp Hòa sắp tới cái chùa đó giảng, gửi chai dầu vậy đó. Không, rồi Pháp Hòa tới đó cái mấy vị trụ trì nói nè, thầy có quà nè. Mở ra chai dầu của một Phật tử, nhìn cái lịch trình mình biết đi, mình đi sắp tới đó giảng gửi cho. Cho nên thưa đại chúng, đó là một cái nguồn năng lực, phải không? Và đại chúng nhớ rằng đã là công đức thì nó không có bị hạn hẹp ở cái như cái thế gian chúng ta thường nghĩ phải có địa chỉ, phải là người nào, mà chúng ta chỉ cần khởi tâm về người đó. Một Phật tử ở xa nhờ con hỏi pháp tu nào làm chủ sinh lão bệnh tử, giải thoát khổ đau của con người. Khi mình biết được sanh lão bệnh tử, mình biết rõ bản chất của sanh lão bệnh tử, thì ngay nơi đó mình đã giải thoát. Và cái tu của mình là gì? Cái tu của mình là tu bát chánh đạo đó. Thí dụ nè, mình có chánh kiến, có cái thấy đúng về già, thì tự nhiên mình không có làm những điều gì mà làm cho cái tuổi già mình thêm khổ. Bây giờ mình 70 tuổi rồi, mình xách bao gạo 50 phao không nổi nữa, mình sẽ xách một cái bao gạo khoảng chừng 5 phao đó. Mình cũng xách gạo vậy, nhưng mà mình lựa cái bao gạo nào nó đúng cái tuổi tác sức khỏe của mình, để mình không bị cụp lưng, đau xương, gãy tay gì đó. Giải thoát không? Giải thoát là tại vì mình có cái chánh kiến về tuổi tác, mình có chánh kiến về đời sống của chúng ta. Cho nên á, cái giữa cái người tu và cái người không tu nó khác ở cái chỗ là cái người kia sống rồi trầm luân trong cái đó, còn mình vẫn y như vậy nhưng không có khổ. Không, và ví dụ như á, mình mua cái bình hoa này mình cắm nè, nó đẹp như vậy nè, nhưng mà chừng tuần nữa thôi là nó sẽ rụng, nó sẽ héo hết. Rồi cái người mà người ta hiểu á, người ta cầm cái hoa người ta đi bỏ bình thường, rồi cái mai mốt cần nữa người ta cắt, người ta cắm. Cuộc sống nó tay người ta hiểu rồi, hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Ta vẫn cắm hoa và thay hoa không khổ, còn mình thì sao? Tiếc quá, thương quá, rồi mình trầm trong cái khổ này mà thủy chung không thay đổi được, không có thay đổi được. Cho nên cái người mà hiểu á, thì người ta vẫn y như vậy, nhưng mà ta không có khổ là vì người ta hiểu quá. Và người ta không làm cái điều gì mà để chống bán lại nó, mà người ta sống thuận với nó, mà chúng ta biết điều chỉnh cái chỗ khác thôi. Cho nên giữa Phật, các vị Bồ Tát với chúng sanh, các ngài có mặt ở đời này như các vị tôn đức của mình, các ngài vẫn chết giống như mình thôi. Nói đơn giản là vậy đó. Vậy mình, nhưng mà tại vì mình hoa mỹ chút cái mình hễ nói các ngài xuất gia cái mình nói viên tịch. Nhưng mà thật sự hỏi viên tịch người ta không hiểu gì hết, cái cuối cùng đây là chết đó. Nhưng mà tại vì mình muốn dùng cái từ, nhưng mà nói cái gì nói thì nó vẫn là chết. Thì các ngài chết bình thường như mình vậy đó, nhưng mà không khổ gì hết trơn á. Vì vậy mà các ngài mà sắp sửa mà đi chôn, đi an táng, có một vị khác tới dỗ vô quan tài, hỏi hòa thượng: Tích nhật như thị lan, kim triêu như thị khứ, lai khứ tợ như như, hôm qua thầy đến đây làm sao? Thì bữa nay đi vậy. Tích nhật như thị lan, kim triêu như thị khứ, hôm bữa mình đến đây thì sao? Thì đi ra vậy. có gì mà khổ đau. Thôi ha, đi vỗ tay. Em có biểu vỗ tay cho em. Cái gì mà thượng vỗ vô quan tài. Có một hòa thượng mà bữa đó quay một cái đoạn phim mà hai ngài đi thăm nhau, hai ngài cỡ tuổi nhau hết rồi. Thì hòa thượng đó đến thăm hòa thượng nọ đang bệnh, thì thăm một hồi xong thì hòa thượng đứng dậy. Mà Pháp Hòa thấy cái lời của các bậc xưa, các bậc mà thấm thấu, mình chỉ cần coi một cái đoạn đó thôi là mình thấy thiệt là nhẹ nhàng. Hòa thượng kia đứng dậy cái thôi ha, bye bye nha, thăm bữa nay rồi á, không biết thăm được nữa không nha, mạnh nay đi nha, mạnh nay đi nha, giải thoát vô cùng. Mà thật thứ đúng là mạnh nay đi. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi đưa cái tang lễ, vô đưa thiêu xong rồi đi ra, mấy bác gặp Pháp Hòa chào hỏi, cái mấy bác mấy bữa nay gặp thầy không biết có còn gặp nữa không. Pháp Hòa nói vậy là mạnh nay đi ha. Lát em ra phi trường, em tới về em bay rồi, các bác phải đi về nhà. Cho nên cái câu hồi xưa mà có người ta ngộ đạo đó, người ta ngộ đạo bởi một cái câu thôi. Cái câu của người ta là nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Nhiệt tình người nào khác chim chung ở, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Bây giờ mình có thương nhau cỡ nào, mình sống chung cỡ nào, nhưng mà cái sự thật là đến giờ rồi, địa lợi thiên thời rồi, thì mạnh ai nấy đi. Không có ai đi dùng cho ai được đó. Mà không chừng người ta còn lương đi coi ngày nữa. Ta coi ngày mà biết mà mình ém, mà mình có thể trở về, mình rủ ta đi theo là ta kiếm cách ta ếm mình liền. Mới đầu hồi nãy ta khóc, ta nói đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm anh ơi. Nhưng mà ta biết mình có thể quay về, mình kéo ta đi là ta nhất định người ta sẽ. Cho nên cái chỗ mà, cái chỗ tu là gì, tu và không chưa tu, nó khác ở cái chỗ là hiểu và không hiểu. Thí dụ nè, đời sống con người này ai lớn lên cũng hiểu một chuyện thôi, đời là tạm. Đó, ai cũng nói hết á, tu cũng tu gì nói giống nhau hết. Nhưng mà cái người mà người ta thật hiểu cái chữ tạm á, người ta không có dành. Còn người mà chỉ nói tạm thôi, cái gì cũng dành, trời ơi ghế đây nè, xếp đây mà cũng dành. Bãi đậu xe phải của mình cũng dành nè. Đó, cái người mà người ta chưa thấu được cái chỗ đó thì người ta nói vậy thôi, chứ thật sự ra cái gì dành được là người ta dành. Còn cái người mà người ta hiểu rồi, phải không, người ta cũng muốn á, chứ không phải ta muốn mà muốn. Nhưng mà lỡ ai đó, ồ không sao, chị ngồi chỗ này, tôi ngồi chỗ khác, chỗ nào cũng ngồi mà. Đó, cái đó người ta nhịn cái phần của người ta, để người ta có, người ta nhường cho mình. Tại vì ta biết anh ngồi trên này, tôi ngồi dưới kia, cả hai chúng ta đều ngồi tạm, tại ghế chùa phải ghế mình. Chẳng qua ngồi đây chút vậy thôi, phải không? Cái nhà mình ở có tạm không? Mặc dù nó là nhà của mình, nhưng mà thật sự cái chữ của mình đó nói cho vui thôi, chứ không có gì của mình đó. Ngay cái thân này cũng đâu phải của mình mà kêu là của mình. Nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, nó muốn chết lúc nào nó chết, mình không có miễn cưỡng được. Thì cái chỗ giải thoát là người ta hiểu được cái chỗ đó. Hiểu được rồi á, thì lỡ người ta có mất mát một chút, ta không có buồn đến nỗi. Lỡ ta có bị lấn một chút, ta cũng không đến nỗi. Thí dụ như ai lấn ta một chút, cái ta nhích qua, cái ta cũng hơi nhìn thôi, ta nói ờ may á, tôi chưa rớt. Còn cái người mà người ta chưa thấu được cái chỗ đó, ta liếc mình một cái, hoặc là người ta hỏi mình câu, ta hỏi mình câu cho mình chơi với chơi vậy đó. Thành thử ra cái người hiểu rồi á, mình thắng kịp cái lời nói. Người ta lấn mình ở cái hình thức cái thân, nhưng mình nói ngược lại câu cũng là một loại lấn vậy, mà lấn đầu óc, lấn bằng ngôn từ. Mình giống nhau ha, hiểu ý không? Đôi khi trong cuộc sống á, người ta hại mình kiểu này, mình hại người ta bằng kiểu khác, khác cái cách thôi, chứ không có khác gì hết á. Nhưng mà người tu thì khác. Cho nên á, chữ nhịn nhường là gì? Mình nhịn được phần của mình để mình có dư để mình nhường. À, mà hiểu được như vậy á, trong cõi đời này tất cả chúng ta dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn ai, tạ ơn người đã cho tôi cái gì đó trong cuộc đời này, phải không? Đã có quà đến rồi đi nè, nhưng mà Pháp Hòa vẫn cảm tạ một ly nước, một bình hoa, một cái ghế. Nếu không có những cái này, nó không có mình đẹp đẽ của ngày hôm nay. Rồi một lát mình bước xuống, ai bình bông này dẹp mình không biết, ghế này ai dọn mình không hay. Nhưng mà ngay giây phút này tràn đầy cái ân, không có các vị cắm bình hoa này, em không nổi lên. Không ai làm cái tòa này, em không cao lên. Thí dụ vậy, cho nên dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn ai, tạ ơn người. Cho nên sống được như vậy, mình sống được như vậy, tâm mình mỗi ngày có an lạc, có giải thoát. Như vậy giải thoát trong từng giây phút trong cuộc sống, chứ không phải đợi chết mình mới giải thoát. Thôi hết giờ rồi, chúng ta nghỉ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, mặc dù chúng con cũng biết là suốt hơn nguyên ngày nay thầy làm nhiều cái Phật sự, sức khỏe cũng mỏi nhọc, nhưng mà nãy giờ trong cái thời pháp có bác đây đã ngộ được cái pháp thiên thời, cho nên giờ bác cũng tranh thủ đặt câu hỏi trực tiếp, mong thầy quan hỷ cho bác. Bây giờ là Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin bạch thầy bằng xe bụi thịt hôm nay, thưa quý vị đại đức tăng, thưa quý vị đại đức ni, thưa toàn thể đại chúng, hôm nay con thật là rất hạnh phúc được thấy thầy bằng xương bằng thịt với một khuôn mặt rất hiền từ đoan trang, rất là từ mẫn. Con rất làm lĩnh phục. Hôm nay được gặp thầy và trong cái chuyện thầy hành hương qua bang Georgia, thì con mong rằng ngày nào được gặp thầy thì con cũng xin có một cái câu hỏi, đặt một câu hỏi, ít nhất là một câu hỏi, thì con xin hứa như vậy, thì mong thầy cũng hoan hỷ. Và trước hết con xin tự giới thiệu, con có cái pháp danh là Tấm Dương và thể danh là Lê Trọng Hồ, pháp từ là Phước Trần. Con thầy Bổn Sư con là Ngài Thích Đôn Hầu. Nói về các vị giáo tổ sư của con thì cũng rất nhiều, nhưng mà trong suốt quãng đời của con, bây giờ con đã ngoài 80 tuổi, con có 4 vị minh sư mà con đã trải qua và con rất là mến phục. Và ngày hôm nay con vẫn luôn luôn ghi tạc những lời dạy của các vị đó và có ảnh hưởng sâu nặng của các vị sư đó. Vị sư thứ nhất là Hòa Thượng Tích Minh Châu, tức là vị thầy con học trò đầu tiên của thầy. Vị thứ hai là Hòa Thượng Thích Chấn Thiện. Vị thứ ba là Thiền Sư Thích Thanh Từ. Và vị thứ tư là Sư Ông Thích Nhất Hạnh. Và gần đây là Thiền Sư Thích Minh Niệm. Thì con sợ gì con mãi hơi dài dần được mắng thầy cũng thông cảm. Thì bây giờ tuổi là lớn rồi, kém 80 rồi, có cái gì làm cầm thầy cũng tha thứ cho. Thì con xin đi thẳng vào vấn đề để khỏi mất thời giờ của đại chúng. Và con xin có một câu hỏi, nhưng mà trong câu hỏi này con chia làm hai phần. phần thứ nhất là cái phần chiến duyên, thì tấm suốt việc đời tu hành của thầy, hình như thầy đi tu từ lớp 3 tuổi và cho đến ngày hôm nay là 50 tuổi, như thầy vừa mới làm sinh nhật 50, cách đây chắc cũng xa, đúng như vậy thầy. Tất nhiên là thầy có 43 địa đạo, thì con đúng hỏi thầy là trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian đúng 3 năm đó, thầy có gặp những cái chuyển duyên nào mà thầy nhớ nhất, mà chắc chắn là chuyển duyên thì và có sự chuyển qua cái phần thứ hai là thầy đã gặp những cái thần duyên nào mà đem lại cuộc đời tu hành của thầy cái chuyện thời kỳ hàng đầu tôi xin một vị giảng sư cho hôm nay xin chào và cảm ơn thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, bác Phật tử vừa đặt hai câu hỏi. Nên là trong quá trình tu tập mấy mươi năm của Pháp Hòa, thầy đã gặp chướng duyên nào mà thầy nhớ đời? Có phải vậy không bác? Nhớ nhất phải không? Thì nói đơn giản là một chướng duyên nào mà để mình nhớ đời, và một thuận duyên nào, có những thuận duyên gì, đúng không? Nói chung là bác hỏi gặp những cái chướng nào và những cái thuận nào. Thật sự ra đó thì không có một cái chướng nào hay một cái thuận nào mà nó to lớn. Nhưng mà theo Pháp Hòa thấy thì tất cả những gì Pháp Hòa làm lúc nào nó cũng có đủ hai mặt, chứ không có cái nào là quá lớn để mà mình phải thối tâm nản chí. Nhưng mà dù bất cứ cái gì chúng ta làm, nó đều có cả hai mặt. Chứ còn cái mà nó gọi là nó ghê gớm, nó khủng khiếp để mình phải nản lòng hoảng sợ thì chưa. Nhưng mà tất cả việc gì làm nó đều có cả chướng và thuận. Nhưng mà cái thuận nhất của mình đó, mà mình hạnh phúc đó, là không vì bất cứ cái chướng nào mà nó làm cho cái tâm tu của mình lui sụp. Ví dụ như trong hai vợ chồng sống với nhau, mình đặt một câu hỏi là giữa hai vợ chồng có cái gì là khó khăn nhất? Nhưng mà thật sự ra khó khăn mỗi ngày. Khó khăn vấn đề nuôi dưỡng con cái, khó khăn trong vấn đề đối xử với gia đình hai bên, khó khăn trong vấn đề công ăn việc làm, vân vân. Nhưng mà dù bất cứ khó khăn nào và những cái thuận lợi nào, cái quan trọng là hai vợ chồng cùng làm gì làm, rồi cuối cùng cũng ngồi lại để đi đến một cái quyết định chung. Chứ còn chướng rồi cái gì, cái chở cái nghịch thì chắc chắn là phải có. Nhưng mà riêng Pháp Hòa thì thật sự là Pháp Hòa không có gặp một cái gì gọi là ghê gớm khủng khiếp, nhưng mà Pháp Hòa thấy nó đều đều. Mà nhờ vậy cho nên mình trung đạo. Trung đạo nghĩa là việc gì rồi nó cũng khó có. Thí dụ đi giảng như vậy nè, đi giảng như vậy thì Pháp Hòa đáp được cái lời mời của quý Phật tử, nhưng mà bù lại Pháp Hòa sẽ thiếu sót với các đệ tử ở nhà, là vì Pháp Hòa không đủ thời giờ để mà hướng dẫn. Cho nên nếu một ngày nào đó Pháp Hòa xin phép được nghỉ trong vòng vài năm không đi đâu, thì lúc đó quý vị cũng thông cảm, là vì Pháp Hòa không phải đi chơi mà là ở nhà để làm cái công việc mình cần làm. Đó là đầu tư cho tương lai. Mình mấy mươi năm như vậy cũng đủ rồi. Mình đã đến lúc những cái cây mình trồng mình sử dụng nó cũng hơi nhiều rồi. Bây giờ bắt đầu phải ở nhà cày xới đất trở lại, rồi để gieo những hạt giống mới, và chăm sóc để nó có được một cái vườn cây tốt hơn trong đời, trong cái lần sau nữa. Mình sử dụng không mà không có cơ hội mình vun bón thì cũng không được. Cho nên nếu mà có một ngày nào đó đại chúng sẽ nghe ồ Pháp Hòa sẽ giảm đi hay là ít đi hay là không đi, thì đại chúng cũng thông cảm là Pháp Hòa đang làm một công việc là Pháp Hòa cũng cần làm, đó là phải giảm duyên bên này để đầu tư một cái duyên khác thôi. Dạ, xin cảm ơn bác. Dạ, bây giờ cũng đã rất tối rồi, không dám giữ đại chúng thêm nữa. Xin hẹn đại chúng vào những buổi khác ở các cái chương trình mà đã đề ra, để chúng ta xin phép được hồi hướng ở đây. Nguyện đem công đức